Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam đòi Mỹ lại quả từ các hợp đồng mua vũ khí.
Đô đốc Mỹ nói sẽ tấn công Trung Quốc bằng hạt nhân nếu có lệnh.
Lập pháp Mỹ đạt thỏa thuận về trừng phạt Nga, Iran và Bắc Hàn.
Người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ hy vọng trở thành thường trú nhân.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học do Trà My phụ trách. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa đạt thỏa thuận mở đường cho một đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Dự luật sẽ được chuyển đến Tổng thống Donald Trump để phê chuẩn. Thượng nghị sĩ Bob Corker đã ra tuyên bố về thỏa thuận vào tối 26 tháng 7. Dự luật cũng chứa đựng một điều khoản cho phép Quốc hội Mỹ được thực hiện một quy trình rút ngắn để bác bỏ bất kỳ động thái nào mà Tổng thống thực hiện để chấm dứt các biện pháp trừng phạt. Tòa Bạch Ốc đã bày tỏ sự ủng hộ. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders nói với các phóng viên hôm 24 tháng 7 rằng Tổng thống rất ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia này và muốn đảm bảo rằng những biện pháp đó vẫn được duy trì, nhưng đồng thời ông cũng muốn đảm bảo rằng chúng ta có được những thỏa thuận tốt. Hai điều đó đều rất quan trọng đối với Tổng thống. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Yavkov hôm 26 tháng 7 nói Moscow có thể sẽ trả đũa Hoa Kỳ nếu các biện pháp trừng phạt đó được áp dụng. Theo truyền thông nhà nước Nga, ông Yavkov cảnh cáo các biện pháp trừng phạt mới sẽ tác động xấu đến bất cứ cơ hội nào về cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington. Ông cũng tuyên bố rằng Nga trước đó đã cảnh báo với chính quyền của ông Trump là Nga sẽ đáp trả nếu các nhà lập pháp Mỹ thông qua dự luật này.
Viên chức quân sự hàng đầu của Mỹ nói rằng vẫn chưa có thay đổi nào về chính sách của quân đội đối với quân nhân chuyển giới tính, mặc dù Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư loan báo trên Twitter rằng họ sẽ bị cấm phục vụ trong bất kỳ cương vị nào. Sẽ không có sửa đổi nào đối với chính sách hiện tại cho tới khi Bộ trưởng Quốc phòng nhận được chỉ thị của Tổng thống và Bộ trưởng đã ban hành hướng dẫn thi hành. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Joseph Dunford viết trong một thông báo chính thức mà VOA có được. Phát ngôn viên của Chủ tịch, Đại tá Hải quân Greg Hicks nói với VOA rằng ông Dunford đã gửi đi thông báo tới các tham mưu trưởng các nhánh của quân đội, các chỉ huy và các nhà lãnh đạo quân sự cao cấp khác. Trong khi đó, chúng ta sẽ tiếp tục đối đãi với tất cả các quân nhân của chúng ta bằng sự tôn trọng, ông Dunford nói thêm. Tổng thống Trump loan báo chính sách về người chuyển giới tính trong quân đội hôm thứ Tư trên Twitter. Ông Trump nói ông sẽ ra lệnh cho các lực lượng vũ trang chấm dứt cho phép những người chuyển giới tính phục vụ trong quân ngũ sau khi tham vấn các tướng lĩnh và các chuyên gia quân sự. Quân đội của chúng ta phải tập trung vào chiến thắng mang tính quyết định và áp đảo và không thể bị đè nặng bởi những chi phí hết sức to lớn và sự gián đoạn liên quan tới những người chuyển giới tính trong quân đội, ông Trump viết. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders sau đó nói rằng ông Trump sẽ phải làm việc cùng với Bộ Quốc phòng để xác định một cách hợp pháp số phận của những quân nhân chuyển giới tính hiện đang ở trong quân đội. Theo nghiên cứu của tổ chức RAND Corporation, quân đội Mỹ hiện có khoảng 4.000 quân nhân chuyển giới tính đang phục vụ. Bà bác bỏ câu hỏi của báo giới nói rằng ông Trump đã không giữ đúng lời hứa lúc vận động tranh cử là sẽ ủng hộ cộng đồng người chuyển giới tính. Tổng thống cảm thấy quyết định của ông là tốt nhất cho quân đội, bà Sanders nói.
Hai thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ đã giới thiệu một dự luật cho phép những di dân không có giấy tờ hợp lệ nhưng đã nhập cư vào Hoa Kỳ khi còn trẻ sẽ có cơ hội thành thường trú nhân. Dân biểu đảng Dân Chủ Lucille Roban Allord và dân biểu đảng Cộng hòa Elina Rose Lettinman hôm thứ Tư 26 tháng 7 tuyên bố một dự luật bảo vệ nhóm người được gọi là Dreamers bằng cách cho họ một lộ trình để có quốc tịch Hoa Kỳ. Dự luật này phản ánh nỗ lực lưỡng đảng được Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dick Durbin và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham giới thiệu ở Thượng viện vào tuần trước. Dân biểu Robin Allard nói, đạo luật DREAM là một đạo luật tiến bộ nhất và hướng đến bảo vệ Dreamer, những cá nhân đã xây dựng cuộc sống của họ ở Hoa Kỳ và xem quốc gia này là quê hương. Dân biểu Ross Latinen cho biết, trọng tâm của dự luật là những người tốt nhất và tài năng nhất ở lại đất nước của chúng ta và cùng vun đắp cho quê hương mình, và dự luật cũng trợ giúp cho những người lâu nay sống trong nỗi sợ bị trục xuất. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã thiết lập một chương trình gọi là luật khoản hành động đối với những người nhập cư lúc còn nhỏ, còn gọi là DACA, trong đó cho phép người nhập cư nộp đơn xin tạm không bị trục xuất và cho phép họ làm việc một cách hợp pháp. Hơn 750.000 người hiện đang đăng ký theo diện này, nhưng không bao gồm một lộ trình cho phép nhập quốc tịch. Dự luật mới này bao gồm các yêu cầu về kiểm tra lý lịch, chứng minh thông thạo tiếng Anh, tốt nghiệp trung học và theo đuổi nền giáo dục đại học, có tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc có việc làm ít nhất là 3 năm. Dự luật này được giới thiệu vào thời điểm DACA đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý tiềm ẩn. Một nhóm gồm 10 viên chức đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ khởi kiện chính quyền Trump nếu không hủy bỏ luật DACA trước ngày 5 tháng 9. Đầu tháng này, Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly nói với các thành viên của nhóm quan tâm đến người gốc Tây Ban Nha của Quốc hội trong một cuộc họp kín rằng trong khi ông đích thân hỗ trợ luật DACA, ông không nghĩ rằng luật này sẽ phải chịu đựng một thách thức pháp lý. Tổng thống Trump lên nắm quyền với chính sách tăng cường thắt chặt biên giới quốc gia và hứa hẹn ngay lập tức chấm dứt luật DACA. Nhưng kể từ đó, ông nói ưu tiên của ông về việc thực thi nhập cư sẽ là nhắm mục tiêu những người đã phạm tội. Thượng nghị sĩ Durbin cho biết trong tuyên bố nói rằng ông và Thượng nghị sĩ Graham khi giới thiệu dự luật này đã tích cực vận động Tòa Bạch Ốc cố gắng để tìm một tiếng nói chung. Thượng nghị sĩ Graham nói, những đứa trẻ theo diện DACA sẽ bước ra khỏi bóng tối theo lời mời của chính phủ. Chúng tôi sẽ không rút tấm thảm lót đường cho họ.
Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ TSA sắp tăng cường các biện pháp an ninh với yêu cầu là bất kỳ thiết bị điện tử nào lớn hơn điện thoại di động mang theo hành lý xách tay đều phải được kiểm tra riêng tại các sân bay Mỹ. TSA thông báo hôm 26 tháng 7 rằng các nhân viên an ninh sẽ yêu cầu hành khách lấy tất cả các thiết bị lớn ra khỏi hành lý của họ và tự đặt chúng vào khay, tương tự như việc soi chiếu máy tính xách tay của hầu hết hành khách. TSA cho hay lý do của động thái này là có sự gia tăng về nguy cơ an ninh hàng không. Thay đổi này sẽ không áp dụng với các luồng hành khách đã kiểm tra trước, pre-check. Nguy cơ những kẻ khủng bố giấu chất nổ trong máy tính xách tay đã khiến Bộ An ninh Nội địa Mỹ hồi tháng 3 ban hành lệnh cấm các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động trong hành lý xách tay trên các chuyến bay trực tiếp đến Mỹ của 9 hãng hàng không tại 10 sân bay ở Trung Đông. Những hạn chế này đã được dỡ bỏ vì tất cả các hãng đó đều đã thắt chặt việc soi chiếu. Bộ trưởng Nội an John Kelly sau đó đã thông báo thắt chặt an ninh hơn đối với tất cả 180 hãng hàng không bay trực tiếp đến Hoa Kỳ từ 280 sân bay trên toàn thế giới. Các biện pháp có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7, áp dụng cho 325.000 hành khách trên 2.000 chuyến bay hàng ngày.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietavong@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một hãng tin tình báo quốc phòng của Anh vừa tiết lộ rằng các quan chức chính phủ Việt Nam yêu cầu các đối tác của Mỹ trả 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí. Thông tin của Shepherd Media trích dẫn một nguồn tin quốc phòng của Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn của Mỹ biết trong một cuộc họp gần đây ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được lại quả 1/4 tổng giá trị. Cũng theo nguồn tin này, cuộc họp đã đột ngột dừng lại sau khi phía Việt Nam đưa ra yêu cầu đó. Nguồn tin quốc phòng Mỹ cho Shepherd Media biết thông tin này tại một hội nghị và triển lãm phòng thủ hàng hải IMDEX được tổ chức ở Singapore tháng 5 vừa qua. VOA không thể liên lạc được với quan chức Bộ Quốc phòng để kiểm chứng thông tin này. Trả tiền hoa hồng, lại quả hay phí bôi trơn rất phổ biến ở Việt Nam và được coi là một hình thức hối lộ trá hình. Khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức để việc kinh doanh được thuận tiện. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp Việt Nam thứ 113 trên 176 của bảng xếp hạng chỉ số tham nhũng năm 2016. Liên quan đến vấn đề tham nhũng ở Việt Nam, một nguồn tin khác của Shepherd Media, hãng tin chuyên cung cấp thông tin tình báo có độ tin cậy cao về kinh doanh và quốc phòng trong 35 năm qua, từ Singapore cho biết các quan chức chính phủ Việt Nam rửa tiền ở nước Đông Nam Á này thông qua các bà vợ của họ. Hãng tin này không cho biết thêm chi tiết về những hoạt động rửa tiền này được tiến hành như thế nào. Theo đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ được đưa ra năm 1977, các doanh nghiệp Mỹ không được phép tiến hành các thương vụ mua bán theo phương cách này, tức trả hoa hồng hoặc lại quả theo cách gọi ở Việt Nam. Đạo luật này khép hành vi đưa nhận hối lộ vào tội hình sự cấp liên bang. Điều này, theo nhà báo Wendell Minnick của Shepherd Media giải thích trong bài viết đăng hôm 25 tháng 7, có thể là lý do vì sao Việt Nam sẽ tiếp tục dựa vào nguồn vũ khí của Nga và chấm dứt bất kỳ mối hợp tác quân sự đích thực nào giữa Mỹ và Việt Nam. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, SIPRI có trụ sở ở Stockholm, Thụy Điển, nhà cung cấp chính về vũ khí cho Việt Nam là Nga. SIPRI xếp Việt Nam nằm trong top 10 của danh sách các nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Trong thời gian từ năm 2012 đến 2016, Việt Nam nhập khẩu vũ khí với giá trị ước tính khoảng 5 tỷ đô la và chiếm 3% thị phần toàn cầu. Phản ứng về nguồn tin này, một người dùng Facebook có tên Nguyên Anh Tuân viết: "Nếu dựa vào vũ khí của Nga thì sao có thể đối đầu với Trung Quốc khi mà những loại vũ khí này cũng được Nga bán cho Trung Quốc với số lượng nhiều hơn và đôi khi là với những phiên bản còn hiện đại hơn?" Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau một thập kỷ cấm vận. Tuy nhiên, chưa có một thương vụ mua bán vũ khí nào giữa hai chính phủ được ghi nhận trên truyền thông. Nhận xét trước thông tin của Shepherd Media về yêu cầu lại quả từ phía Việt Nam, một Facebooker có tên Hưng Ngọc Phạm viết điều này lý giải tại sao hơn một năm sau khi được Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí mà Việt Nam vẫn chưa mua được món nào, bất chấp những háo hức trước đó. Việt Nam được cho là đang gia tăng chi tiêu quốc phòng và mua sắm thêm nhiều vũ khí trong những năm qua trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông.
Thông cáo báo chí của chính phủ Hoa Kỳ cho biết, ông Daniel Crittenbrink, hiện là cố vấn cấp cao về chính sách Triều Tiên tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington. Ông đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, kể cả Phó Đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Xuất thân từ bang Virginia, năm nay 49 tuổi, ông bắt đầu sự nghiệp ngoại giao vào năm 1994 và được cho là người có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề Á Châu và đã từng làm việc ở Trung Quốc, Nhật Bản và Kuwait. Ông nói được thông thạo tiếng Trung và tiếng Nhật. Ông có bằng thạc sĩ của Đại học Virginia và tốt nghiệp cử nhân Đại học Nebraska Kearney. Đại sứ Ted Osius nói, ông và ông Daniel Crittenbrink đã biết nhau từ lâu. Ngay sau khi Tổng thống Trump loan báo ý định đề cử ông Crittenbrink, ông Osius viết trên trang Facebook cá nhân: "Tôi nghĩ không thể có một nhà ngoại giao nào tốt hơn ông Crittenbrink để tiếp nối các động lực tích cực cho mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Việt Nam." Trong cương vị cố vấn cấp cao đặc trách các vấn đề Á Châu tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Obama, ông Crittenbrink có mặt trên chuyên cơ của Tổng thống Air Force One trên chuyến bay ra Hà Nội khi Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam vào năm 2016. Phóng viên Joseph Morton của World Heritage Bureau tường thuật rằng trên chuyến bay trở về nước sau chuyến công du châu Á của ông Obama, có tin Bắc Hàn vừa thử nghiệm thêm một quả bom hạt nhân. Ông Daniel Crittenbrink đã tận lực làm việc trong suốt chặng cuối cùng của chuyến bay, tức thời dàn xếp các cuộc điện đàm trên đường dây nóng để Tổng thống Obama có thể trấn an các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc rằng Hoa Kỳ sát cánh với họ trước hành động khiêu khích của Bắc Hàn. Lớn lên tại một nông trại ở ngoại ô Ashland, từ thời tuổi teen, chưa biết cuộc đời sự nghiệp sẽ đi về đâu, Daniel Crittenbrink đã tâm sự với bạn rằng, bất kể làm gì, anh có tham vọng tạo ra một sự khác biệt. Cha mẹ của Daniel Crittenbrink, Joyce và Donald Crittenbrink đều xuất thân từ khu vực Omaha. Ông có hai chị hay em gái tên là Kay Wigo và Nancy Campbell. Cả hai đều cư ngụ bên ngoài Ashland. Ông Daniel Crittenbrink cho rằng ông đã hấp thụ được những giá trị Mỹ tốt đẹp nhờ lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở vùng trung tây nước Mỹ. Sau bậc trung học, Daniel Crittenbrink ghi danh theo học khoa học chính trị tại Đại học Nebraska ở Kearney và rất đam mê hai môn lịch sử và chính trị. Giáo sư Thomas Markstadt cho biết thời đó, Crittenbrink có tham vọng trở thành một chuyên gia về Liên bang Xô Viết. Nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông rẽ sang một hướng khác khi ông được chọn tham gia một chương trình trao đổi văn hóa với Nhật Bản. Sau khi nhận bằng thạc sĩ từ Đại học Virginia, ông bỏ dở ý định tiếp tục theo đuổi học vấn để lấy bằng tiến sĩ sau khi đỗ một kỳ thi vào ngành ngoại giao. Ông gặp vợ ông, Nami, tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tokyo vào năm 1995. Năm sau đó, hai người thành hôn và giờ có hai con. Ông Crittenbrink phục vụ ở Trung Quốc trong hơn một thập kỷ, trong đó có hai năm trong cương vị Phó Đại sứ Mỹ. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam, người mà cá nhân cũng như gia đình tiếp xúc khá nhiều với các đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng trong tư cách một chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á, có khả năng nói tiếng Trung và tiếng Nhật và có nhiều kinh nghiệm làm việc, kể cả trong Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Daniel Crittenbrink là một ứng viên thích hợp cho nhiệm vụ mới, nhất là trong kỷ nguyên Thái Bình Dương sắp tới.
Trong những cái ngày tới đó, thì ba cái cường quốc Nhật, Trung Quốc, Mỹ, thêm một chút là cả Nga nữa đấy, là bốn siêu cường của cái vành đai Thái Bình Dương. Và theo tôi thế kỷ này đó, Thái Bình Dương sẽ quan trọng hơn mặt Đại Tây Dương. Thành ra một người hiểu biết khá là cặn kẽ về Á Châu, nói thông thạo tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc và đã có nhiều năm ở Trung Quốc, thì có lẽ là một người thực thi cái chính sách ngoại giao và về an ninh, thì có lẽ đây là một nhân vật tôi nghĩ là thích hợp để thi hành cái đường lối chính sách của ông Donald Trump.
Tại thời điểm này, ông Crittenbrink chỉ mới được Tổng thống Trump đề cử. Sau khi có thông cáo chính thức của Tổng thống, ông sẽ phải được Thượng viện phê chuẩn trước khi sang Việt Nam trình quốc thư cho Chủ tịch nước và chính thức trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Tòa Bạch Ốc loan báo hôm 26 tháng 7 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Daniel Crittenbrink làm Đại sứ Mỹ sắp tới tại Việt Nam. Kế nhiệm đại sứ hiện nay là ông Ted Osius. Thông báo ngắn của Tòa Bạch Ốc cho hay ông Crittenbrink hiện là cố vấn cao cấp về chính sách Bắc Hàn tại Bộ Ngoại giao. Trước đó, ông từng là phó đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, cũng như từng nắm vị trí là một giám đốc cấp cao thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia. Đã có thời gian làm việc chặt chẽ với ông Crittenbrink. Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói với VOA rằng ông Crittenbrink là ứng viên hoàn hảo cho chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam nếu xét đến kinh nghiệm, kiến thức và mối quan hệ trong khu vực của ông.
Có tiềm năng to lớn trong quan hệ song phương Mỹ-Việt, về quan hệ nhân thân, về kinh tế và cả quốc phòng. Tôi trông đợi ông Crittenbrink sẽ theo đuổi mọi cơ hội để xây dựng thiện chí của Mỹ và theo đuổi các lợi ích của Mỹ có liên quan đến Việt Nam. Đây là một mối quan hệ rất quan trọng đối với Mỹ ở Đông Nam Á, và tôi nghĩ không có ai phù hợp hơn ông Crittenbrink trong việc xây dựng mối quan hệ này.
Ông Shear cũng từng là đại sứ Mỹ ở Hà Nội từ năm 2011 đến năm 2014. Ông nói thêm rằng ông biết về ông Crittenbrink trong một thời gian dài và khẳng định đó là một nhà ngoại giao rất có năng lực và rất tận tụy. Từ khi vận động tranh cử đến nay, Tổng thống Trump đã nhiều lần phát ngôn cứng rắn về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Với dự định bổ nhiệm ông Crittenbrink đứng đầu phái bộ Mỹ ở Việt Nam, phải chăng ông Trump tính toán lôi kéo Việt Nam vào chính sách của Mỹ siết chặt các biện pháp chống Bắc Hàn? Về điều này, ông David Shear nói.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên,
tôi chắc chắn rằng Mỹ đã thảo luận với đối tác Việt Nam về tầm quan trọng của việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an đối với Bắc Triều Tiên. Tôi trông đợi ông Kristen Brink sẽ tiếp tục theo đuổi lợi ích sống còn đó của Mỹ.
Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine nhận định với VOA rằng Tòa Bạch Ốc có thể muốn ông Kristen Brink khai thác mối quan hệ giữa Hà Nội và Bình Nhưỡng.
Cũng có thể là ở trong đó người ta biết rằng Việt Nam có cái quan hệ lâu dài với Triều Tiên đó, thì có thể là họ mong một là Việt Nam có thể giúp liên lạc với Triều Tiên, hai là Việt Nam có thể cho họ thông tin về Triều Tiên.
Trong khi vấn đề Triều Tiên là một ưu tiên cao của Mỹ, Hà Nội chú ý nhiều hơn đến việc cân bằng mối quan hệ của họ với Bắc Kinh và Washington. Với bối cảnh như vậy, là người am hiểu về Trung Quốc và có kinh nghiệm lâu năm về châu Á, ông Kristen Brink được xem là sẽ đóng vai trò trọng yếu trong việc xử lý quan hệ của Mỹ không chỉ với Việt Nam mà cả với khu vực. Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói tiếp.
And it's good to have someone who understands how...
Thật tốt khi có người nắm vị trí đại sứ Mỹ ở Hà Nội hiểu được cách người Trung Quốc suy nghĩ và cách thức Trung Quốc vận hành. Về khu vực nói chung và Biển Đông, ông Kristen Brink nắm rất rõ các lợi ích của Mỹ và những thách thức ở đó. Tôi tin chắc ông ấy sẽ làm việc với các đối tác Việt Nam không chỉ để theo đuổi các lợi ích Mỹ mà cả những lợi ích chung của chúng ta ở khu vực và Biển Đông, và để đảm bảo rằng những gì chúng tôi làm đều góp phần vào nền hòa bình và ổn định không ngừng ở khu vực.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nhận xét.
Cái hiểu biết của ông về Trung Quốc sẽ giúp cho ông rất là nhạy cảm khi ông ở Việt Nam, là bởi vì những cái gì mà ló ra đối với Trung Quốc đó, thì tôi nghĩ ông sẽ có thể hiểu ngay. Và cái vấn đề hiểu này thì cũng có thể giúp cho cả Việt Nam và cả Mỹ.
Tuy nhiên, dẫn ra những diễn biến rối ren về nhân sự ở Tòa Bạch Ốc thời gian qua, giáo sư Long thận trọng nói thêm rằng không thể đoan chắc là chính quyền ông Trump thực sự có những tính toán lâu dài về đối ngoại. Sau khi có loan báo về ông Kristen Brink được đề cử làm đại sứ ở Hà Nội, vị đại sứ đương nhiệm Ted Osius viết trên trang Facebook chính thức của ông rằng không thể có một nhà ngoại giao nào tốt hơn ông Kristen Brink để tiếp nối các động lực tích cực cho mối quan hệ hiện nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Osius viết thêm rằng, nếu người kế nhiệm ông được phê chuẩn, chúng tôi mong được chào đón ông ấy đến Việt Nam. Kinh nghiệm ngoại giao của ông Kristen Brink trải dài từ năm 1994 đến nay. Hiện ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp cấp cao của Mỹ, mang hàm tham tán công sứ và nói được tiếng Trung cũng như tiếng Nhật. Ông có bằng thạc sĩ của trường Đại học Virginia và bằng cử nhân của Đại học Nebraska Kearney.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ hôm thứ Năm 27 tháng 7 nói ông sẽ tấn công Trung Quốc bằng hạt nhân ngay tuần tới nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh, và tuyên bố quân đội Mỹ luôn một mực trung thành với vị tổng tư lệnh của họ, theo tin AP. Đô đốc Scott Swift trả lời một giả thuyết tại Hội thảo An ninh do Đại học Quốc gia Úc tổ chức tiếp theo sau một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Úc ngoài khơi bờ biển Úc. Trung Quốc cho một tàu đến vùng biển Đông Bắc Úc để thu thập thông tin theo dõi cuộc tập trận. Một học giả tham dự hội thảo hỏi ông Swift rằng liệu ông sẽ tấn công Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân vào tuần tới hay không nếu ông Trump ra lệnh. Ông Swift đáp lại, câu trả lời là có. Ông Swift nói, tất cả các thành viên của quân đội Mỹ đã tuyên thệ bảo vệ hiến pháp của Hoa Kỳ, chống lại tất cả các kẻ thù trong và ngoài nước, cũng như tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy và Tổng thống Hoa Kỳ vì họ là tư lệnh và tổng tư lệnh của chúng tôi. Ông nói, đây là vấn đề cốt lõi của nền dân chủ Hoa Kỳ. Bất cứ lúc nào chúng ta thấy quân đội thiếu tập trung và sự trung thành với chính quyền dân sự bị phân tán, thì lúc đó đang có vấn đề nghiêm trọng. Sau đó, đại tá Charlie Brown, phát ngôn viên hạm đội Thái Bình Dương nói rằng, câu trả lời của Đô đốc Swift tái khẳng định nguyên tắc chính phủ dân sự kiểm soát quân đội. Ông Brown nói, Đô đốc không đề cập đến ngữ cảnh của câu hỏi. Ông nói đến nguyên tắc thẩm quyền dân sự trong quân đội. Tiền đề của câu hỏi đó là vô lý. Cuộc tập trận 2 năm một lần mang tên Talisman Sabre bao gồm 36 chiến hạm, trong đó có tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, 220 máy bay và 33.000 quân nhân. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho tàu hải quân loại 815 Lớp Đông Đèo hoạt động do thám trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của Úc. Ông Swift cho biết Trung Quốc cũng đã gửi một tàu do thám vào vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ ở Hawaii trong cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Hạm đội Thái Bình Dương tổ chức vào năm 2014. Ông Swift nói, Trung Quốc có quyền hợp pháp đưa tàu vào khu kinh tế Mỹ với những mục đích quân sự, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển hay UNCLOS, trong đó định nghĩa quyền và trách nhiệm của các quốc gia cho thuyền di chuyển trên đại dương. Nhưng ông Swift nói, các chính phủ cần tiếp xúc với Bắc Kinh để tìm hiểu tại sao Trung Quốc không chấp nhận cho tàu Mỹ có quyền tương tự vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Theo USA Today, các tuyên bố này được đưa ra giữa lúc diễn ra căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Trump gợi ý rằng Mỹ có thể không hợp tác với Bắc Kinh, một đồng minh của Bình Nhưỡng, để kiềm chế tình hình căng thẳng hạt nhân đang leo thang với miền Bắc Triều Tiên.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh cam kết hai chiếc tàu sân bay mới đóng của họ sẽ tham gia vào nhiệm vụ duy trì tự do hàng hải trên Biển Đông, báo chí Anh và Úc đưa tin. Theo tờ The Guardian, thì động thái này của Ngoại trưởng Boris Johnson là nhằm để thử thách Bắc Kinh trên Biển Đông. Trong một phát ngôn được cho là nhằm vào Trung Quốc, ông Johnson được dẫn lời nói, một khi mà hai chiếc hàng không mẫu hạm này được đóng xong, thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên của chúng là sẽ được triển khai đến châu Á-Thái Bình Dương. Một trong những điều đầu tiên mà chúng tôi sẽ làm với hai chiếc hàng không mẫu hạm mà chúng tôi vừa mới đóng là triển khai chúng đến khu vực này để thực hiện sứ mạng tự do hàng hải để chứng minh niềm tin của chúng tôi vào trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và vào tự do hàng hải trên những vùng biển vốn có vai trò cực kỳ trọng yếu đối với thương mại thế giới. Ông Johnson phát biểu ở thành phố Sydney của Úc hôm 27 tháng 7 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Úc bà Julie Bishop. Dài 280 mét và nặng 65.000 tấn, chiếc tàu sân bay mới nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu HMS Queen Elizabeth, là chiếc tàu lớn nhất mà Hải quân nước này từng có. Hiện tàu Queen Elizabeth đang có chuyến đi thử nghiệm ngoài khơi Scotland. Dự định Hải quân sẽ tiếp nhận tàu vào cuối năm nay. Chiếc tàu sân bay thứ hai cũng thuộc lớp này, tàu HMS Prince of Wales, đang được hoàn thiện tại bến tàu Rosyth. Nó sẽ chính thức được đặt tên vào tháng 9. Ông Johnson cũng nói rằng Anh và Úc cùng chia sẻ cam kết về trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, vốn là yếu tố đảm bảo cho ổn định và thịnh vượng của khu vực trong 70 năm qua. Về phần mình, bà Bishop được báo chí Úc dẫn lời cho biết bà đã thảo luận về Biển Đông với ông Johnson và các cơ hội để nước Anh tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực. Biển Đông là một trong những vùng biển tấp nập nhất thế giới với giá trị hàng hóa đi qua khu vực mỗi năm đạt 5.000 tỷ đô la. Cuộc hội đàm của ông Johnson và bà Bishop tập trung vào các chủ đề an ninh, tình báo và chống khủng bố. Hai nước đã đồng ý xác định các cơ hội để tiến hành các hoạt động chung khi tàu chiến và máy bay của họ có mặt đồng thời trong khu vực. Hồi cuối năm ngoái, Anh Quốc đã triển khai một phi đội máy bay chiến đấu Typhoon diễn tập chung với Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Trung Quốc đã phóng thích 4 trong số 6 công dân Nhật Bản bị câu lưu ở đó từ tháng 3. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga loan tin hôm thứ Năm nhưng không cung cấp chi tiết về thời điểm những người đàn ông này được trả tự do và cho biết hai người vẫn đang bị cầm giữ. Ông nói rằng 4 người trong số họ đã trở về Nhật Bản. 3 người Nhật bị giam ở tỉnh Sơn Đông ở miền Đông trong khi những người khác bị bắt giữ ở đảo Hải Nam thuộc miền Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết những người đàn ông này bị câu lưu vì bị tình nghi tham gia các hoạt động bất hợp pháp nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể. 3 trong số những người đàn ông được trả tự do là nhân viên của một công ty địa vật lý của Nhật Bản. Công ty này nói rằng họ điều những nhân viên này đến Trung Quốc làm việc với hai đơn vị phát triển suối nước nóng địa phương. Một trong hai người đàn ông hiện đang bị câu lưu cũng làm việc cho công ty này. Ít nhất 5 công dân Nhật Bản đã bị bắt ở Trung Quốc từ năm 2015 vì bị tình nghi là gián điệp. Hai cường quốc Đông Nam Á này đang vướng vào một tranh chấp lãnh hải liên quan tới một nhóm đảo nhỏ ở biển Hoa Đông.
Ông Kim Ki-chun, chánh văn phòng nội các của cựu Tổng thống Hàn Quốc, sẽ phải ngồi tù 3 năm vì tội lập danh sách đen hàng ngàn văn nghệ sĩ, những người đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Ông Kim đã bị kết án tại tòa án Seoul hôm thứ Năm, 27 tháng 7, sau khi ông bị buộc tội khai man và lạm dụng quyền lực, không cấp hỗ trợ chính phủ cho những người không thân quen với bà Park. Một phụ tá hàng đầu khác của bà Park có liên quan đến vụ bê bối danh sách đen này đã bị buộc tội khai man nhưng đã được thả sau khi ngồi tù 1 năm và được hưởng án treo 2 năm. Vụ án danh sách đen là một phần của vụ tài tiếng tham nhũng lớn dẫn đến việc bà Park bị phế truất. Bà Park phải đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ từ một công ty lớn với sự giúp đỡ của một cộng sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật phê chuẩn một thỏa thuận với chính phủ Syria cho phép Nga giữ căn cứ không quân của họ tại Syria thêm gần nửa thế kỷ. Những văn bản chính thức cho thấy như vậy. Thỏa thuận ban đầu được ký kết tại Damascus vào tháng 1, ấn định các điều khoản mà theo đó, Nga có thể sử dụng căn cứ không quân Memim ở tỉnh Latakia mà họ vẫn sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhắm vào lực lượng chống Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Putin phê chuẩn thỏa thuận này hôm thứ Tư sau khi Hai viện của Quốc hội Nga chuẩn thuận vào đầu tháng này, theo cổng thông tin chính thức của chính phủ Nga. Văn kiện này nói rằng các lực lượng Nga sẽ được triển khai tại căn cứ Memim trong 49 năm với lựa chọn triển hạn thỏa thuận đó cho các khoảng thời gian 25 năm. Căn cứ này vẫn là tâm điểm của nỗ lực thâm nhập quân sự của Moscow kể từ khi họ can thiệp vào cuộc xung đột vào tháng 9 năm 2015, giúp đảo ngược cục diện theo hướng có lợi cho ông Assad, một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga.
Mở đầu phần 2 của chương trình chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến quý vị và các bạn những thông tin về giáo dục Mỹ, những cập nhật tin tức về liên quan tới học bổng Hoa Kỳ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn quan tâm tới giáo dục Mỹ và du học Hoa Kỳ. Chương trình được sự cộng tác thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cơ Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu hôm nay.
Thân chào các bạn.
Dạ, trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta đã lần lượt nói về rất là nhiều ngành học, giới thiệu các ngành học ở Mỹ, trong đó có ngành kỹ sư, ngành luật sư, ngành bác sĩ, ngành dược sĩ, ngành rất là nhiều ngành. Và tiếp nối chương trình mà giới thiệu từng ngành học ở Mỹ đó, ngày hôm nay đó thưa giáo sư, là Trà My muốn mời giáo sư giới thiệu về ngành học y tá. Một ngành học cũng rất là được gọi là ngành nóng đó, rất là được quan tâm và có nhu cầu rất là cao ở khắp nơi trên thế giới hiện nay. Hiện bây giờ Trà My có thể bắt đầu nhận câu hỏi rồi thưa giáo sư. Dạ, các bạn ngay lúc này có quan tâm về ngành học y tá hoặc bất cứ ngành học nào khác hoặc bất cứ câu hỏi nào khác liên quan tới du học Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi về cho chúng tôi ngay bên dưới livestream của ngày hôm nay. VOA tiếng Việt, đó là địa chỉ trên Facebook của đài VOA. Ngay lúc này Trà My trong lúc chờ đợi câu hỏi đó, Trà My xin bắt đầu ngay giới thiệu về ngành học y tá thưa giáo sư.
Trước tiên là tôi muốn đính chính là ngành y tá không phải ngành chuyên môn của tôi. Ngành chuyên môn của tôi là về ngành kỹ thuật kỹ sư. Mình cũng có nghiên cứu đầy đủ để mà trình bày qua cái chương trình y tá của để muốn các bạn muốn đi du học ở Hoa Kỳ. Ngành y tá là một cái ngành rất là cao quý. Cái ngành này dành cho những cái người họ muốn phục vụ bệnh nhân và cần rất là nhiều cái đức tính của những người họ muốn học về ngành y tá là sự nhẫn nại, sự tiếp xúc và cần, nếu các bạn đi du học ở Hoa Kỳ thì cần cái trình độ Anh văn rất là cao, tại vì khi các bạn ra trường đi làm về ngành y tá thì người ta cũng đòi hỏi các bạn tiếp xúc với các bệnh nhân và các bác sĩ rất là nhiều. Nói chung ra thì ngành y tá ở Hoa Kỳ thì rất là, giống như cô Trà My mới nói là rất là hot, có nghĩa là có nhu cầu rất là cao. Tại vì hiện tại người ta cho biết rằng là có tối thiểu là 100.000 cái vị trí về y tá mà chưa được đáp ứng. Và trong 2025 có thể đến 260.000 cái vị trí mà không có thỏa mãn. Bởi thế nếu các bạn học về cái ngành này thì cái thứ nhất là không có sợ vấn đề thất nghiệp ở Mỹ, khi nào cũng cần về ngành y tá hết. Nhưng mà thật ra thì có nhiều điểm nó khác biệt giữa cái vấn đề y tá mà các bạn hiểu rằng là ở Việt Nam và ở bên này. Bên Việt Nam thì mình nghĩ chừng là y tá là một cái ngành rất là thấp, chạy đi giúp mà đỡ trong các bệnh viện mà thôi. Nhưng mà thật ra cái ngành y tá đây là ở Mỹ có thể rằng là nó có học có thể là 6 tháng, 2 năm, 4 năm cho đến học ra tiến sĩ về về y tá luôn và đi giảng dạy và nghiên cứu. Vậy thì cái ngành y tá bên này không những như Việt Nam nghĩ rằng là chỉ là đi phụ làm giường, làm giúp bệnh nhân ở trong những cái bệnh viện mà thôi. Vâng. Nhưng mà bên này nguyên cả một cái ngành họ đào tạo để mà có thể làm nghiên cứu về cái vấn đề ngành y tá.
Dạ, giáo sư có giới thiệu ngành y tá ở Mỹ đó là một trong những ngành rất là được quan tâm. Vâng. Thì giáo sư đối với du học sinh quốc tế tới Mỹ để theo học ngành y tá đó, vâng, thì cái tỷ lệ có cao thấp như thế nào ạ?
Tôi không có để ý đến cái đó, tại vì không có một những câu hỏi mà Trà My đưa ra đó. Ừ. Thì tôi nghĩ rằng là cái tổng số toàn phần của sinh viên Việt Nam đi học rất là cao. Yeah. Nhưng mà chia ra thì tôi không có biết, tại vì tôi cũng dám nói. Yeah.
Nhưng mà nếu như một người quyết định đi du học ở nước ngoài về ngành y tá, tại sao họ phải chọn Mỹ là cái nơi đến để học y tá?
Thì đương nhiên trên thế giới ai cũng nghĩ rằng là những cái vấn đề phát minh lớn thì từ nước Mỹ mà ra, những cái cơ quan lớn từ nước Mỹ mà ra. Vậy thế nó dính líu đến cái ngành y tá là về cái ngành y học, thì họ nghĩ rằng là nước Mỹ là có những cái chương trình rất là tốt cho ngành y tá.
Dạ vâng, bởi vì nước Mỹ là đi đầu trong rất là nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y, những phát minh về y khoa, thuốc men.
Y khoa thì nó liên quan đến y tá.
Dạ vâng.
Y tá là để mà phục vụ về những người làm về y.
Dạ, và họ cũng không ngừng nâng cao những cái tiêu chuẩn, vâng, những cái chuẩn về nghề nghiệp, về ngành nghề và cũng như là về y học. Thành ra cho nên là nếu như các bạn có quan tâm đến ngành y tá và muốn đi du học đó, thì Mỹ là một cái điểm đến rất là cần thiết để cho các bạn có thể tu bổ, trau dồi cái kỹ năng của mình. Và khi có được một cái bằng y tá ở Mỹ rồi thì không sợ là đi đâu không hành nghề được.
Vâng, vâng. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó là có cái sự rất là quan trọng cho cái ngành y tá ở Mỹ là cái nhu cầu rất là cao. Bởi thế khi các bạn ra có thể làm việc ở Mỹ mà không bao giờ sợ thất nghiệp hết.
Dạ. Đó là chưa kể là nếu như mà về Việt Nam thì với một cái tấm bằng y tá ở Mỹ đó, mà về Việt Nam
rất là có giá trị.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói là y tá nó có nhiều phân ngành, phân loại khác nhau.
Vâng, vâng.
Học từ 6 tháng cho tới tiến sĩ y tá là mấy năm ạ?
Vâng, có nghĩa là đơn giản nhất là học 6 tháng để trở thành Certified Nurse Assistant, có nghĩa rằng là phụ tá nhân viên điều dưỡng.
Dạ.
Có nghĩa là không phải là y tá, nhưng mà phụ tá cho y tá. Thì cái đó học rất là mau, chỉ 6 tháng mà thôi.
Vâng.
Trong những cái trường cộng đồng ở đây người ta có những chương trình học để mà chỉ là để mà mình khi ra làm không phải làm y tá hay là register nurse, mà mình bổn phận là chỉ là đi phụ tá cho những người nurse mà thôi, những người mà y tá.
Thưa hỏi luôn giáo sư luôn, với cái thời gian học là 6 tháng để đi ra phụ việc cho y tá đó, thì cái học phí bao nhiêu?
Học phí thì rất là thường thường những đại học lớn thì họ không có những chương trình 6 tháng này, chỉ có những đại học cộng đồng, college hay là community college thì họ có những cái chương trình, hay là có những cái trường không phải là college mà dạy cho certification, thì các bạn sẽ học rất là mau. Cái đó là cái cách mau nhất để đến chương trình y tá, có nghĩa là 6 tháng mà thôi.
Nhưng mà có thể chuẩn bị là bao nhiêu tiền cho học phí trong 6
tháng? Có thể là từ 10.000 cho đến 15.000 đô la là các bạn là được một cái chứng chỉ 6 tháng rồi.
Vâng, phụ tá cho điều dưỡng.
Cho điều dưỡng.
Dạ, vâng.
Và ra làm, đi làm cũng có tiền rất là nhiều, có thể từ 30.000 trở lên khi mà các bạn chỉ học 6 tháng mà thôi.
Dạ, vâng.
Ngoài ra có một cái bằng kế tiếp là bằng 2 năm Associate Degree. Dạ. Thì những cái đại học cộng đồng ở đây, community college họ có cái chương trình đó.
Yeah.
Có chương trình đó là khi bắt bạn ra thì bạn có cái bằng gọi là associate degree.
Yeah.
Thì cái đó là từng 2 năm. Và ngoài ra nó có chương trình register nurse, có nghĩa là chương trình 4 năm. Chương trình 4 năm này là rất là thịnh hành ở Mỹ. Nhiều đại học họ chỉ cần 1 hay 2 năm, thường thường là 2 đến 3 năm gọi là pre-nursing, có nghĩa là học những cái ngành mà liên quan đến nursing mà chưa được vào trong ngành chính. Sau khi 2 năm hay 3 năm đó rồi thì các bạn vào thi hai mùa thi mà cái đề thi rất là quan trọng là TEAS hay là HESI, thì các bạn đậu được cái đó rồi các bạn mới vào được cái chương trình chính 2 năm cuối cùng của y tá.
Vâng.
Và xong thì được có những cái bằng cũng tương đương là bằng 4 năm.
À, tức là 2 năm đầu là đại cương thôi.
Đại cương thôi. Có nghĩa là những đại học lớn họ không cho vào trường nursing, họ vào chương trình gọi là exploratory, là có nghĩa là undecided. Thì trong cái thời gian đó thì các sinh viên nursing thì học những cái cua tổng quát để cần thi cái TEAS là TEAS hay là HESI. Và sau 2 năm đó, nếu các sinh viên không có thi để được cái điểm để vào cái chuyên ngành thì phải đổi ngành.
Vâng, phải đổi ngành nhưng mà cũng tương đương trong ngành y hoặc là...
Không, đổi ngành khác. Có nghĩa rằng là nếu mà không được ngành y tá, bởi thế người nghĩ rằng là Việt Nam mình nghĩ rằng là học y tá rất là dễ. Thật ra bên đây là học y tá cũng không phải dễ đâu. Cũng là khó khăn như những chương trình cử nhân khác.
Như giáo sư nói là 4 năm này đó, là 2 năm đầu là đại cương để cho chúng ta hiểu biết được cái ngành này nó cần thiết, nó đòi hỏi những cái gì. Trong 2 năm đó mình coi mình có thích hợp hay không để mình tiếp tục theo đuổi.
Hay là mình học những cái lớp mà nó liên quan đến những cái đề tài của cái kỳ thi.
Để vào chuyên ngành. Xin trở ngược lại một chút xíu. Hồi nãy giáo sư nói là cái bằng ở trước cái bằng này đó, cái bằng trước cái này
bằng
2
năm.
Cái bằng 2 năm đó thì thưa giáo sư là khi ra hành nghề đó thì cái giá trị cái bằng cấp đó như thế nào và cái tiền học phí để ra 2 năm.
Cách đây khoảng đâu 10 đến 20 năm thì cái bằng associate degree rất là thông dụng để đi làm những cái nhà thương. Nhưng mà bây giờ thì nếu có bằng đó mà thôi mà không có cái bằng 4 năm registered nurse hay là bằng bachelor degree về nursing thì đi làm hơi khó khăn hơn. Rồi xin việc thì họ thay vì họ chọn những người AA, họ chọn associate degree thì họ sẽ chọn những người bachelor degree.
Cử nhân, dạ.
Cử nhân hơn.
À, như vậy thì tiền học phí trong
tiền học phí thì tùy theo trường, tùy theo. Tỷ dụ thường thường cái những cái bằng về associate degree thì không cần phải học ở đại học, có thể học những đại học cộng đồng, community college chẳng hạn. Thì cái học phí nó rẻ hơn. Có thể là 15.000 cho đến 20.000 đô la một năm mà thôi. Trong khi nếu mà đại học học những cái đại học lớn mà học chương trình 4 năm có thể là 40.000 cho đến 50.000 một năm.
Nhưng mà sau cái tấm bằng 2 năm y tá đó mà thí dụ mình ra trường rồi sau đó mình quay lại mình đổi ý định mình muốn quay lại có được cái bằng cử nhân thì có thể lấy 2 năm đó làm 2 năm đại cương và học tiếp 2 năm.
Cái câu hỏi của cô rất là trúng. Trong cái chương trình này có nghĩa là khi những cái bệnh viện họ nhận những người chỉ có bằng 2 năm mà thôi thì họ nhận vào nhưng mà họ có cái điều kiện là trong cái những cái năm tới khi mà làm việc cái bệnh viện thì bệnh viện họ gửi những cái người này đi học tiếp để ra bằng 4 năm.
Như vậy thì
có những chương trình hỗ trợ cho vấn đề đi học đó.
Vừa học vừa làm. Cái bằng 4 năm đó thưa giáo sư là hồi nãy giáo sư nói là phải có 2 kỳ thi.
Kỳ thi.
Sau 2 kỳ thi đó là ra cử nhân y tá rồi đó thì để muốn hành nghề có cần phải lấy một cái bằng.
Phải có thi, có một cái chương trình thi rất là chương trình thi này rất là dài, nó gọi là NCLEX cho registered nurse. Và cái tôi cũng có làm nghiên cứu về cái cách thi này. Thì cái cách thi này là một là pass hay là fail thôi, một là đậu, hai là không đậu thôi. Vậy cách thi nó có rất là hay. Mình bắt đầu vào thi thì cái computer nó coi thử là cái sức lực của mình như thế nào thì nó đưa ra những cái câu hỏi. Nếu mà câu hỏi đầu mà mình không có trả lời được thì nó cho cái câu hỏi dễ hơn. Và nếu mà được câu hỏi đó rồi thì nó tăng lên. Và muốn để mà đậu cái kỳ thi này chỉ cần trả lời 50% đúng trong tất cả các câu hỏi mà thôi. Đó, thì có nhiều lúc nhiều người vào chỉ 90 câu hỏi là xong. Có nhiều người làm đến 200 câu hỏi cũng chưa xong. Mà cuối cùng mà người ta quyết định rằng là nếu cái sinh viên này mà trả lời đúng 50% hay là nhiều hơn thì là được được đậu cái kỳ thi đó.
Cái kỳ thi mà giáo sư vừa nhắc tới đó là kỳ thi để lấy cái chứng chỉ hành nghề.
Sau khi 5 năm, khi mà đi học ngành y tá thì có 2 đến 3 năm đầu là học tổng quát, gọi là học dự bị đó, học dự bị đó. Khi xong rồi thì phải thi 2 cái kỳ thi là TIS hay là HESI để được vào 2 năm cuối. Và khi 2 năm cuối xong rồi thì ra trường được một cái bằng cử nhân. Về registered nurse và muốn đi hành nghề thì phải thi cái kỳ thi mình vừa mới nói xong
để lấy cái chứng chỉ
và nó có cái nghĩa rằng là mình có cái bằng để hành nghề trong cái một tiểu bang nào đó.
Với chứng chỉ cử nhân y tá 4 năm thì cái tiền học phí bao nhiêu
thì tùy theo tất cả các trường đại học ở Mỹ có chương trình về y tá và nhiều người họ muốn không học nhiều. Không trả tiền nhiều ở trường đại học đó thì thường thường họ đi học 2 đến 3 năm ở những cái cộng đồng, đại học cộng đồng, community college. Thì trường thì như vậy thì sinh viên họ đỡ tốn tiền hơn và sau khi đó thì có thể xin thẳng vào cái chương trình 2 năm cuối cùng là transfer đó, qua chương trình transfer. Thì sau khi có nghĩa rằng là tùy theo nếu mà sinh viên đi vào đại học học tất cả cái 4 hay 5 năm thì cái học phí nó đắt hơn. Thay vì nếu đi học ở ngoài dự bị 2 đến 3 năm, thường thường ở đại học những cái công lập thì khoảng đâu 20 đến 30 ngàn một năm. Yeah. Đại học tư lập thì có thể đến 40-50 ngàn một năm.
Vâng.
Thì nhiều người họ bên này họ làm theo cái cách thức là đi học những cái trường cao đẳng cộng đồng trước. Vâng. Trước khi vào cái đại học thường.
Dạ, nếu như theo phương thức là 2 năm đầu cao đẳng cộng đồng, sau đó chuyển qua 2 năm chuyên ngành vào đại học, thì cái mức trung bình mà các bạn phải chuẩn bị cho học phí?
Học phí thì nếu mà không có học phí, nếu không có học bổng, thì tính trung bình là khoảng đến 150 ngàn đến 200 ngàn nếu các bạn không có học bổng.
Wow.
Vâng, thì nó cũng đắt như là những ngành khác, chứ không phải là rẻ đâu.
Vâng. Yeah. 100 cho tới 150 ngàn một
cho nguyên cả cái chương trình.
Dạ, 4 năm y tá.
Nếu mà học 2 năm cuối cùng ở một đại học và có học bổng á, thì thường thường trung bình khoảng 30 ngàn một năm, thì có nghĩa 2 năm đó là 60 ngàn. Rồi 2 năm trước nếu mà học những cái trường cộng đồng đó, community college đó, thì khoảng một năm khoảng 10 ngàn đến 15 ngàn mà thôi, thì 30 ngàn cộng với đó, và ngoài ra có những cái chi phí khác mà các bạn phải trả. Đây là mình chưa nói về cái vấn đề room and board, có nghĩa là vấn đề ở ăn ở. Vâng.
Vậy thì hồi nãy đã xin nói rõ hơn là hồi nãy lúc giáo sư nói về cái bằng 2 năm đó.
Vâng.
10 cho tới 15 ngàn.
Đó là chỉ là về
một năm, mỗi năm phải không ạ?
Mỗi năm mà
chứ
thôi.
Chứ không phải nguyên một cái
vâng.
học.
Dạ. Vâng. Tùy theo, có thể là in state với out of state nó khác nhau.
Dạ.
Ở nội bang với ngoại bang nó khác nhau.
Vâng.
Đó. Thì nếu mà các bạn được ở trong cái bang đó đó, thì cái học phí nó rẻ gấp nửa.
Vâng.
Nếu mà mình ở ngoài cái bang đó,
mình phải là cư dân của cái tiểu bang đó thì
vâng.
mới được cái học phí rẻ phần nữa.
Vâng.
Còn nếu mà du học sinh quốc tế ở nước
thì
ngoài
thì là ngoại bang.
Vâng. Dạ vâng, là phía vâng. ngoài tiểu bang thì cái học phí nó gấp đôi.
Vâng.
Và từ nãy giờ giáo sư đưa ra cái mức tỷ lệ học phí trung bình đó là căn cứ dựa theo từng năm nha các bạn, chứ không phải là nguyên một khóa học 2 năm hoặc là 4 năm đâu.
Vâng.
Dạ vâng. Bây giờ sau cái bậc học cử nhân y tá đó giáo sư,
vâng.
còn cái bậc nào cao hơn ạ?
Vâng, ở Việt Nam nghĩ rằng là chỉ học y tá để đi phụ những bác sĩ mà thôi.
Yeah.
Nhưng mà bên này, như tôi vừa mới nói là chương trình này là một cái chương trình tổng quát từ học từ 6 tháng đến 4 năm. Và các bạn có thể học về cái master degree về nursing.
Thạc sĩ
về y tá.
Yeah.
Hay là có nhiều người họ muốn đi về nghiên cứu về ngành y tá hay là đi về giảng dạy về y tá. Thì họ học đến tiến sĩ về y tá luôn.
Vâng.
Thì, Doctor of Nursing.
Dạ, vậy thì cái cấp mà thạc sĩ về y tá thì có thể làm gì ạ?
Thì thường thường người học về thạc sĩ về y tá thì họ không có nghĩ ra hành nghề về cái ngành y tá. Họ có nghĩ về làm, ví dụ bây giờ họ học những cái ngành thường rồi mà họ cần những cái kiến thức về y tá để mà trong cái vấn đề điều hành của một cái bệnh viện chẳng hạn.
Vâng.
Họ cần học hỏi thêm về y tá thì thay vì đi học về registered nurse để tại vì họ nghĩ rằng không bao giờ ra hành nghề, họ chỉ muốn điều hành mà thôi.
Yeah.
Thì học về cái master of science về nursing á thì giúp họ có những cái kiến thức để cho họ khi họ đi làm ngành nghề thì nó hữu hiệu hơn.
Vâng.
Ngoài ra nếu mà học cao hơn thì thường thường là đi vào những đại học để mà giảng dạy.
Giảng dạy. Như vậy thì có thể hiểu rằng là sau cái bậc học cử nhân về y tá 4 năm đó, thì nếu mà các bạn học tiếp lên thạc sĩ y tá thêm 1-2 năm nữa, thì các bạn sẽ ở một cái cấp gọi là quản lý trong ngành.
Quản lý trong ngành. Và hay là những người nào họ tò mò, họ muốn họ tìm hiểu thêm về cái ngành y tá.
Vâng. Rồi tiếp tục học lên tiến sĩ ngành y tá đó là tất nhiên là các bạn sẽ đi cao hơn, tức là về nghiên cứu, về giảng dạy.
Vâng, vâng.
Dạ. Với cái ngành học thạc sĩ y tá đó, học phí như thế nào ạ?
Thì cũng như vậy thôi. Thường thường những ngành cao học thì học bổng thì nó có nhiều hơn.
Vâng.
Thường thường học bổng cho cử nhân thì nó ít hơn là về cao học.
Dạ.
Cao học thì có những cái chương trình mà liên quan đến vấn đề nghiên cứu về y tá thì họ cho học bổng cao hơn.
Vâng.
Thì ngoài ra, cái học bổng mà trung bình cho chương trình thạc sĩ thì khoảng giống như tôi nói rất là nhiều lần là từ 44 ngàn cho đến 50, thì các bạn có thể học bổng từ 50% cho đến 100%, thì đôi lúc đi học cũng có free tùy theo cái trường, tùy theo cái tiểu bang nào mình muốn đi.
Vâng.
Đi học.
Vâng, với lại muốn được học bổng thì các bạn cũng phải có một số công trình nghiên cứu.
Vâng, vâng. Thì câu hỏi về học bổng về chương trình cao học, mặc dù hôm nay chúng ta nói về chương trình y tá, nhưng mà những cái gì mình nói trong quá khứ về những cái ngành khác á, thì nó cũng được áp dụng được như vậy. Có nghĩa là nếu các bạn làm trong một chương trình nghiên cứu y tá với một giáo sư nào đó, thì có thể là các bạn có thể đi học, có học bổng và có thể là được 100%.
Dạ vâng.
Và lại được có cái tiền lương nữa.
Dạ, vâng, như giáo sư cũng từng nói với các ngành học khác đó, là với bậc học tiến sĩ đó, cơ hội được học bổng rất là cao.
Rất là cao hơn.
Dạ, vâng. Tức là cái khả năng của mình lên tới đó rồi thì họ rất cần mình đóng góp về nghiên cứu các thứ.
Tùy theo cái chương trình nghiên cứu của các giáo sư.
Dạ vâng.
Nếu các giáo sư có những chương trình nghiên cứu mà được sponsor cho những cái chương trình ở bên này, thì khi các sinh viên vào làm phụ tá về nghiên cứu thì lại được hưởng cái quyền lợi đó.
Dạ, nghe tới đây thì chắc có lẽ là cũng có nhiều bạn đang thắc mắc là y tá thấy học khó khăn quá, cũng đắt đỏ nữa.
Vâng.
Tới 6 năm có thể hơn, rồi tiền học phí cũng có thể lên tới 40-50 ngàn một năm. Thì tại sao không học luôn bác sĩ mà học y tá?
Nhiều người họ chỉ muốn học đến đó mà thôi. Họ chỉ muốn, thường thường bác sĩ thì không có tiếp xúc với bệnh nhân nhiều hơn là y tá.
Vâng.
Y tá thì họ tiếp xúc thẳng với bệnh nhân.
Vâng.
Và nhiều người họ không có cái khả năng để học đến bác sĩ. Họ chỉ học đến y tá mà thôi. Và tùy theo cái sự thích thú làm việc nữa. Nhiều người họ sinh ra họ chỉ muốn là phục vụ cho bệnh nhân qua cái hình thức của y tá mà thôi.
Bây giờ xét về cái tính chất đó, thưa giáo sư, để học ngành y tá ở đây đó, giáo sư thấy có những cái đặc điểm nào rất là quan trọng mà các bạn ở Việt Nam nếu mà muốn theo học ngành này ở Mỹ cần phải biết, tại vì rất là khác biệt giữa y tá ở Việt Nam và y tá ở Mỹ.
Thì theo tôi vừa nói xong thì vấn đề hiểu lầm của những người Việt Nam nghĩ rằng là y tá chỉ học rất là thấp, chỉ vào làm giường, làm giúp đỡ ở trong bệnh viện, những cái chuyện mà thấp nhất. Thật ra y tá bên này là một cái ngành đặc biệt giống như là bác sĩ vậy thôi, nhưng mà là cộng tác với bác sĩ để làm việc cho một cái bệnh viện. Thì nếu các bạn muốn đi học y tá ở Hoa Kỳ thì các bạn cũng phải nghĩ rằng là giống như đi học những cái ngành khác, giống như là ngành về kỹ sư hay là về những cái ngành khác, nó không khác biệt gì nhiều. Và những cái điều kiện mà các bạn cần phải giải quyết về anh văn thì cũng giống như vậy thôi, không có khác hẳn. Và những chương trình SAT các bạn cũng phải thi. Thì làm sao mà trong khi học ở trung học các bạn là một học sinh giỏi thì có cái cơ hội được đi vậy thôi.
Với ngành y tá cũng phải thi bằng SAT phải không ạ?
Vâng, cũng có nhiều trường. Đương nhiên nếu mà vào một cái đại học mà tổng quát á, là 2 năm đầu giống như những đại học tôi biết á, thì cái cách thức mà nhận sinh viên vào thì nó giống nhau hết. Không có chia ra là y tá hay là kỹ sư. Tại vì khi vào 2 năm đầu đó là tổng quát mà thôi.
Vâng.
Cái chuyện quan trọng nhất là sau 2 năm đó, những người sinh viên họ muốn học về ngành y tá thì họ phải chú trọng về những cái môn học mà liên hệ đến cái hai kỳ thi TIS và HESI.
Vâng. Dạ, như vậy đó là SAT là một, rồi cái bài thi mà để quyết định cái điều kiện anh văn đó thì TOEFL
và IELTS thì nó cũng giống như vậy thôi. Là mình là sinh viên ngoại quốc thì phải cũng phải giải quyết cái vấn đề TOEFL và cái những cái chương trình khác.
Tối thiểu là bao nhiêu điểm cho ngành này ạ?
Cái ngành này thì giống như những cái chương trình khác, nếu mà TOEFL thì tối thiểu là 550 hay là 80, 550 là thi viết, 80 là thi về internet based. Còn cái IELTS là tối thiểu là 6.5. Và thường thường là 7 chấm thì tốt nhất.
Dạ vâng. Nếu mà các bạn ở Việt Nam mà đã có cơ bản đi theo ngành y rồi, chẳng hạn như đã học điều dưỡng, đã học y tá hoặc là đang học ngành y trong đại học y, thì những cái đó có được tính và bớt lại cái thời gian học bên Mỹ không? Nếu
các bạn đã học 4 năm ở Việt Nam rồi, có cái những cái câu hỏi giống như nhiều người họ hỏi rằng là nếu tôi học 4 năm ở Việt Nam ra một chương trình tổng quát ở Việt Nam, ví dụ một ngành dược hay là ngành khác, ngành hóa, bất cứ cái gì, thì khi các bạn qua thì các bạn có thể dùng cái kiến thức của 4 năm đó để thi cái bằng TEAS là TEAS hay là HESI, mà nếu cái điểm nó tốt thì các bạn được vào 2 năm cuối thôi.
Vâng. Dạ, thưa giáo sư Trầm Vi, thấy không biết cái ngành học như thế nào, quá trình học tập cực khổ ra sao thì không biết, nhưng mà thấy thực tế ngoài đời đó là y tá ngoài đây là những người thật sự rất yêu nghề mới
rất
có thể theo được.
Vâng.
Dạ, thì không biết là trong quá trình học đó họ có phải trải qua những cái bài thi để thử thách về cái độ yêu nghề của họ như thế
nào? Tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian mà đi làm 2 năm cuối cùng thì có vấn đề thực tập ở bệnh viện thì thấy rõ ràng là mình có thể là chịu đựng trong những cái môi trường đó hay không. Và ngoài ra mình chưa nói về vấn đề khi ra trường thì cái lương bổng như thế nào. Cái lương bổng của y tá cũng cao lắm. Có nghĩa là tùy theo cái ngành mà mình lựa chọn thì có thể là từ 31.000 cho đến 95.000 một năm. Tùy theo cái ngành mình chọn. Cái ngành giống như là cao nhất là nurse practitioner, là làm giống như bác sĩ vậy đó. Có nhiều người họ y tá họ còn kiến thức còn nhiều hơn bác sĩ nữa. Tại vì họ làm việc với bệnh nhân rất là chặt chẽ, bởi thế cái kiến thức của họ rất là cao.
Như vậy đó thì là mình bữa nay không đủ thời gian để trả lời câu hỏi cho các bạn rồi. Xin giáo sư một phút cuối cùng luôn để nói hết luôn về cái ngành y tá này. Tức là giáo sư đang giới thiệu về cái lương bổng đó. Thì cái lương cao nhất là 95.000.
Có thể 100.000. Có nhiều người họ vào làm nursing rồi sau họ trở lên là leadership, là về
lãnh đạo đó.
Lãnh đạo thì có thể lên đến 200-300.000 đô la một năm.
Rất là hứa hẹn.
Tùy theo cái cơ hội mình được thăng tiến như thế nào.
Ngay lúc này thì Trà My có câu hỏi trả lời ngay luôn là giáo sư cho em hỏi tốt nghiệp y tá ở Việt Nam rồi có điều kiện gì để học thạc sĩ y tá Mỹ không?
Vâng, thì cái đó là cái điều kiện muốn học thạc sĩ thì cần 4 năm, thì cái đó là rất là tốt. Nếu các em, các bạn có được 4 năm cử nhân ở Việt Nam thì qua đây họ được nhận vào học chương trình thạc sĩ được.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hiện bây giờ Trà My đang nợ các bạn rất là nhiều câu hỏi ngay lúc này. Tại vì ngành y tá nó quá nhiều chi tiết để giới thiệu kỹ từng ngành một, phân loại trong ngành y tá. Thành ra hôm nay xin khất lại các bạn những câu hỏi về ngành y tá và những câu hỏi trước đó mà chúng tôi nhận được nữa thì cũng chưa có đủ thời gian trả lời hôm nay thưa giáo sư. Xin hẹn các bạn tuần tới nhé, 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau và tiếp tục trả lời tất cả những thắc mắc liên quan tới các ngành học ở Mỹ, trong đó có ngành y tá mà mình đang thảo luận thưa giáo sư. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Thân chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những vùng đầy hứa hẹn nhất trên thế giới và nói về phương diện kinh tế là vùng phát triển nhanh chóng nhất, tiểu vùng Sahara châu Phi, đang bị các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tấn công. Tham nhũng là một trong những vũ khí chính của chúng. Tham nhũng là việc lạm quyền ở mọi cấp bậc, ảnh hưởng đến những nước giàu cũng như những nước nghèo, trong lĩnh vực tư cũng như công. Tham nhũng hủy diệt lòng tin, phá hoại phát triển và làm xói mòn sự tin tưởng vào các định chế dân chủ. Tham nhũng làm xáo trộn thị trường, đẩy giá cả lên cao, làm nản lòng những nhà đầu tư và cản trở tăng trưởng kinh tế. Và tham nhũng đặc biệt phá hủy các cộng đồng tại các nước đang phát triển, ngăn chặn phát triển và tiến bộ. Dưới con mắt của các mạng lưới tội phạm, bạn phải tiêu tiền mới làm ra tiền được, và đối với tham nhũng việc này tăng gấp đôi. Và các tội phạm xuyên quốc gia sinh lợi khổng lồ chiếm từ 8% đến 15% tổng sản lượng nội địa toàn thế giới. Hàng trăm triệu đô la mỗi năm giúp cho các tội phạm và những mạng lưới đe dọa khác hủy hoại các nền kinh tế vùng và hệ thống tài chính toàn cầu, theo lời ông David Luna, giám đốc các chương trình an ninh quốc gia và ngoại giao chống tội phạm tại Cục Chống Ma túy Quốc tế và Thực thi Luật pháp Sự vụ nói. Tiến trình buôn lậu ma túy và những hình thức buôn lậu khác đang giúp gia tăng một cách đáng kể tham nhũng ngay tại những định chế chịu trách nhiệm chống tham nhũng. Âm mưu và thông đồng của một số giới chức chính phủ với mạng lưới tội phạm đã giúp mở một hành lang buôn lậu trải dài từ bờ biển Tây Phi đến sừng châu Phi, từ Bắc Phi xuống phía Nam đến vùng vịnh Guinea. Xuyên qua những con đường bất hợp pháp này, những mạng lưới và những tổ chức tội phạm làm hư hỏng các định chế và hệ thống thực thi luật pháp gây nguy hiểm cho an ninh của tất cả mọi người, ông David Luna nói. Hoa Kỳ quyết tâm trong việc hợp tác với các đối tác của chúng ta tại châu Phi để bẻ gãy và giải tán các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Để hỗ trợ cho lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump và những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trợ giúp các đối tác của chúng ta củng cố khả năng chiến đấu chống lại những mạng lưới đe dọa hiện nay, ông Luna nói. Chúng ta phải dẹp bỏ tham nhũng tại mọi cấp bậc và tiêu diệt khả năng của các giới chức chính quyền tham nhũng, các tội phạm và các phần tử khủng bố hưởng lợi từ các việc kinh doanh bất hợp pháp và những tổ chức khác giúp cho các phần tử này có khả năng hành động.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.